Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi buổi chiều cứ từ 2 giờ 30 cho đến 5 giờ hoặc 5 giờ 30, chúng ta đặt mình Thánh Chúa, rồi anh chị em mình lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, rồi hát ca tôn vinh lòng thương xót Chúa. Trong lúc đó, từng người lên xếp hàng để được đặt tay cầu nguyện. Cái nghi thức đặt tay cầu nguyện này chỉ có giá trị khi mà tất cả mọi người chúng ta cùng một lòng một ý mà cầu nguyện. Có nhiều anh chị em đến đây cứ buổi sáng rảnh hay gì đó phải ghé vào, hay là ở nước ngoài cũng chạy về ghé vào nói là còn muốn xin ra cầu nguyện. Tôi nói từ nước ngoài về đây hay là từ các tỉnh thành về đây mà không ở lại được với Chúa một buổi chiều sau, đúng không? Nửa vòng trái đất mà đến đây chả lẽ chỉ như là đi khám bác sĩ hẹn giờ, rồi từ 8 giờ đến 8 giờ 15 khám xong rồi đi về, rồi cứ nằm đó amen, tắt đèn đi ngủ rồi mai nó khỏi bệnh, có không? Không, tôi nói tôi đâu phải là bác sĩ khám bệnh đâu mà như thế được. Phải đến đây cùng với cộng đoàn ghim mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, ghim mình vào lời kinh, lời cầu nguyện, và nhất là được tất cả cộng đoàn cùng một lòng một ý mà cầu nguyện. Và hơn thế nữa là mỗi lần tham dự thánh lễ lại được chứng kiến Chúa gửi đến những chứng nhân, có khi ở bên nước ngoài hay là ở mấy tỉnh chỉ nghe thôi, nghe qua loa, nghe qua cái máy 365 bài giảng này thôi, nhưng mà chưa nhìn thấy. Mà có nhìn thì cũng chỉ nhìn qua trang web Tín Thác .net, hoặc là bây giờ mở trực tiếp Facebook Tín Thác .net thì thấy rõ, nhưng mà vẫn chỉ là qua loa, qua màn hình. Còn đến đây anh chị em mình được mắt thấy, tai nghe, nhất là được nhìn thấy những con người mà họ đã từng trải qua những đau khổ, những đau thương, những đau đớn, những con người đã đang vác thập giá đời của mình, qua những căn bệnh, qua những tội lỗi, qua những khốn khó, qua những khốn khổ, qua những khốn cùng. Bao nhiêu cái khốn là bấy nhiêu thập giá đè nặng trên con người ấy, mà hôm nay họ được giải thoát, họ được giải cứu, họ được giải gỡ, và họ được cứu độ. Thiên Chúa yêu thế gian, Chúa Giêsu nói, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi sai Con một của Ngài. Là ai? Đức Giêsu. Con một của Ngài là Đức Giêsu, đến để chịu chết cho con người, chết vì tội lỗi con người, chịu treo trên thập giá, để ai tin vào con người thì được cứu sống đời đời. Ai tin vào Đức Giêsu? Ai là những người tin vào Đức Giêsu? Giơ tay. Ai là những người dám vác thập giá mình theo Đức Giêsu? Giơ tay. Ngon đấy. Cái câu sau là câu khó. Nói tin thì dễ, đúng không? Nói tin thì dễ, mà tin đến mức độ mà vác thập giá đời mình theo Chúa Giêsu, địa câu thứ ba căng hơn. Ai là những người dám theo Đức Giêsu và dám chịu chết vì Ngài? Giơ tay. Ngon nữa hả ta? Rồi, cho mời chồng phát tay thật lớn thưa anh chị em. Anh chị em đang chịu chết từng ngày, đang chịu chết từng giờ, đang chịu chết từng giây từng phút, đến đây đợi chờ mòn mỏi, đến đây nóng bức, đến đây chật chội, đến đây thiếu mọi phương tiện. Đấy là anh chị em đang chết dần với Chúa Giêsu, chết dần những ham muốn của mình, chết dần đi những tiện nghi của mình, chết dần đi những cái gì mà mình hàng ngày mình được hưởng thụ, mình đặt hưởng dùng. Bây giờ đến đây không có. Ở đây có máy lạnh không? Đây có máy gì? Máy gì? Máy nóng. Máy nóng này không tốn tiền, chẳng tốn điện gì cả. Máy lạnh còn chạy tốn tiền điện, còn máy nóng này là cứ bước vào là nóng. Rồi ở nhà mình còn có quạt máy. Ở đây quạt gì? Quạt tay. Đây, ở đây có quạt tay. Mỗi người cái quạt tay. Mà quạt tay này lại quạt tay 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Chứ bây giờ mở hết quạt tay đi coi. Mở hết quạt tay coi. Mình làm dấu coi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đó là mình đang tôn vinh, đang tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa. Bà ngồi đang làm dấu. Lâu dấu gì? Dấu đi đường cái bà này. Dấu gì? Thánh giá. Dấu đi đường nào đây? Mình đang làm dấu thánh giá. Và hôm nay là lễ suy tôn thánh giá. Mình suy tôn thánh giá. Thực ra cây thánh giá có gì để ta suy tôn không? Không. Cây thánh giá là dụng cụ để mà hành hình của người Do Thái thời xưa. Đó là một hình khổ dành cho những người đại gian, đại ác, những tội nhân mà tội nặng, tội chết. Nếu mà ở Việt Nam mình ngày xưa chúng ta có máy gì? Máy gì? Máy gì? Máy chém. Người ta đem máy chém đi đó, rồi tự tội đưa lên cột lại cho cái đầu vô làm cách. Rồi hết máy chém rồi bảo máy chém vậy ghê quá, vì người ta mới bịt mắt đem ra pháp trường. Một tiểu đội 12 người cầm súng, mà trong 12 người đó có đạn thật, có đạn giả. Tất cả 12 người cùng nhắm vào tử tội. Đếm 1, 2, 3. 12 người cùng bắn và không ai biết là mình có đạn thật hay đạn giả, mà đều nhắm vào tử tội. Tử tội chết không? Chết không? Chết. Và chết như vậy thì 12 người bắn ai cũng nghĩ rằng mình không có giết người đó, vì mình là đạn giả. Trong 12 cây súng đó nó chỉ để một cái súng có đạn thật và 11 cây súng kia là đạn giả trộn đi hết. Cứ vớ cái súng nào là nhắm, và ai cũng nghĩ rằng mình không có bắn chết người đó, đỡ bị ám ảnh. Chết, bắn xong, đã xong chưa? Chưa. Người đội trưởng mới đến rút cái súng lục ra dí và mang tang. À, gọi là phát súng ân huệ, để lỡ mà bắn mà nó chưa chết, nó còn dãy, nó đau quá thì cho một phát súng ân huệ để chết ngay, chết nhanh. Người ta chỉ muốn làm sao chết nhanh, càng nhanh càng tốt. Rồi bây giờ bảo thôi bắn ghê quá, bây giờ mới tới lần giai đoạn 3 là cái gì? Tiêm vô cột tay cột chân lại, thò cái tay ra ngoài, bác sĩ ở ngoài chỉ cần cho cái mũi tiêm, chỉ một giây sau là đi luôn êm ái nhẹ nhàng. Cái mũi tiêm, cái súng, cây máy chém là dụng cụ hành hình, cũng giống như là cây thập giá, cũng giống như là cây thập giá thôi. Mà Đức Giêsu chấp nhận treo trên cây thập giá, chấp nhận chết như là một người tử tù, một người tử tội. Đức Giêsu phận là phận của một vị Thiên Chúa. Ngài đã không giành lấy, bài đọc thứ hai chúng ta nghe, Ngài đã không giành lấy cho mình vinh quang của Thiên Chúa, mà chút bỏ hết tất cả. Cái vinh quang của Thiên Chúa mà hạ cố xuống làm người phàm giống như chúng ta, và đã vâng lời ai to lên, vâng lời ai? Chúa Cha. Vâng lời Chúa Cha, chết trên cây thập giá. Và chính vì sự vâng lời ấy mà đem lại ơn cứu độ, chính vì sự vâng lời ấy mà Đức Giêsu được Thiên Chúa Cha tôn vinh là Đức Giêsu là Chúa, để khi nghe danh hiệu Giêsu tất cả mọi loài trên trời dưới đất bạn phải phủ phục bái lạy tôn thờ. Thưa anh chị em, phải qua thập giá mới đến được vinh quang. Mà trong hành trình vác thập giá, Đức Giêsu có ai vác đỡ? Có ai? Có ông Simon. Nơi thứ mấy ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu? Nơi thứ năm ông Simon vác thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Khiêng ôi nào con Thiên Chúa tôi đâu hết, mà để thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin toàn ơn cho tôi giữ. Ban ơn cho tôi cho cái gì đó. Than ôi nào con Thiên Chúa tôi đâu hết, mà để thánh giá cho kẻ ngoại vác làm vậy. Bao nhiêu 12 tông đồ, 72 môn đệ, bao nhiêu người được Chúa chữa lành, người què được, người mù được, người điếc được, người câm được, người chết sống, điều đó đâu hết rồi mà để cho kẻ ngoại vác làm vậy. Thưa anh chị em, một tuần lễ vừa qua tôi đặt tay cầu nguyện mà tôi thấy một cái hình ảnh một bà Simon vác cây thập giá rất là dễ thương. Suốt một tuần bà ấy vác cây thập giá lên để tôi đặt tay, và cuối cùng tôi hỏi ra thì đấy là một cái hình ảnh rất là dễ thương đâu bà, mọi ngày bà vác bà ấy lên. Bà vác như thế nào? Bà vác lên như vậy cho tôi. Hằng ngày bà vác lên đọc tay, cứ để cho bà vác. Bà vác thập giá vào, cõng lên như là ngày nào con cõng bà lên sao đọc tay ấy, như ngày nào làm sao về làm y như vậy coi. Con cõng như mình, mọi ngày cõng sao giờ cõng lại lên đọc tay. Cõng y vậy. Cõng lên, cõng lên. Rồi, cõng lên. Lên. Nữa, nhích một cái nữa cho nó lên. Đó, ngựa rong rong lên. Vâng, thưa anh chị em, đây là hình ảnh ông Simon đang vác cái thập giá. Hằng ngày, suốt một tuần lễ, tôi thấy hai người này là cứ vác thập giá lên xin đặt tay. Con tên là gì?
Chèo.
Chèo bao nhiêu tuổi?
Năm 14.
Chèo người gì?
Người dân tộc Sư Tiên.
Dân tộc gì?
Dân tộc Sư Tiên.
Dân tộc Sư Tiên, chèo ở đâu?
Ở Sông Bé.
Ở Sông Bé, chèo cõng ai đây? Chèo cõng ai đây? Ai đang cõng ai?
Mẹ.
Cõng mẹ, mẹ tên gì?
Thì Đèo.
Mẹ tên Đèo. Neo. Mẹ chèo cõng mẹ Neo. Mẹ Neo bao nhiêu tuổi?
92.
92 tuổi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đấy, hình ảnh chèo cõng mẹ Neo, một người 54 tuổi và cõng mẹ là 92 tuổi, ngày nào cũng lên để đặt tay như thế này. Tôi mới hỏi, sau một tuần lễ cứ như thế, tôi mới nói là em thiện nguyện lại hỏi coi tại sao mà cứ cõng mà không có xe để mà đẩy, thì chèo cho biết là không có xe, cứ cõng mẹ đi như vậy. Cho nên anh chị em thiện nguyện có một món quà để tặng cho chèo Neo. Xin mời bạn Thị con lên đây, đẩy cái xe lại đây cho cha. Rồi, đây là món quà để cho chèo để đưa mẹ Neo ngồi trên chiếc xa lăn, không còn phải là đẩy mẹ đi nữa. Cây thập giá rồi, Trèo có biết đẩy mẹ không?
Hả? Dạ không.
À, thưa anh chị em, thấy thương không? Có xe, tại vì đã vác thập giá quen rồi, vác cái thập giá trên lưng mình quen, bây giờ bỏ cái thập giá xuống mà đẩy thì Trèo không quen. À, đẩy mẹ neo, mẹ con à, bây giờ con ra con cầm hai cái tay sau đó. Con cầm hai cái tay sau đó. Rồi, con đang cầm đó, đây là cái thắng, thấy chưa, đây là cái thắng, hai cái này là hai cái thắng của cái xe. Rồi con cầm cái này, con đẩy kéo lùi xuống, đưa cho nó làm, hướng dẫn làm, rồi kéo xuống, kéo xuống. Thôi nó run không? Rồi, rồi treo, neo. Đẩy, đẩy tới con, đẩy tới. Nó lên đập tay, bây giờ lên đập tay này. Con lên đập tay này, đó, bây giờ con không phải cõng mẹ nữa. Đẩy, cứ đẩy đi, con cứ đẩy đi. Con cứ đẩy, đẩy tới nữa con, đẩy tới nữa. Rồi, bây giờ con đặt vầy, xong rồi cho đặt tay nhá, đặt tay cho mẹ nè. Rồi chưa? Treo có muốn đặt tay không? Có thì cúi đầu vào đây, đặt tay nè. Rồi, đặt tay xong rồi treo. Đẩy xe qua đây thử coi, đẩy về thử coi, lái qua, đợi nhích con chút cho nó, đó, rồi trèo đẩy đi, đẩy thẳng, lại đẩy nha, đó, đẩy, 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 cứ đẩy thẳng, cứ đẩy thẳng, được không? Được chưa? Được chưa?
Dạ, được chú.
Hả?
Được rồi, được cho chú.
Có sợ không?
Có.
Có, vẫn sợ, được trèo kéo xuống. Để trèo kéo, không có trèo neo mà trèo kéo. Đó, bây giờ không đi thẳng được thì trèo kéo lùi xuống. Đó, lùi xuống. Lùi xuống. Ờ, lùi xuống đi, cứ lùi xuống nữa đi. Lùi xuống nữa. Rồi xong khênh xuống luôn nha. Rồi, khênh mẹ xuống, khênh cái xe xuống dùm cho trèo neo. Chốc trèo neo lên xe về nha. Rồi, con rồi Trèo, con có đạo không?
Hả?
Dạ. Trèo có đạo không?
Dạ.
Có đạo gì?
Đạo tin lành.
Đạo tin lành. Rồi bây giờ Trèo đem mẹ đến đây để làm gì?
Dạ, nuôi bệnh.
Hả?
Nuôi bệnh bà già với con.
Nuôi bệnh bà già với con. Trèo có muốn cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh không?
Dạ.
Muốn không?
Muốn.
Rồi bây giờ Trèo được cái xe này, thấy nó có nhẹ bớt được gánh nặng trên lưng không?
Dạ, đỡ.
Thích không?
Thích.
Lấy không?
Lấy.
Rồi đây tặng cho Trèo cái máy 365 bài giảng nha. Có chưa?
Bữa đó cho rồi.
Hả?
Dạ.
Có chưa?
Có rồi.
Có rồi lấy nữa không?
Bữa thứ ba.
Lấy, có rồi lấy nữa không?
Lấy nữa tham chi.
Nghe rõ chưa? Mấy bà khác dạ thưa cha có, con cha có thì con xin. Mấy bà có rồi mà cha cho thì con xin. Còn đây có rồi lấy nữa là tham. Đầu chưa? Rõ chưa? Người ta nghèo mà người ta không tham, nghèo mà vẫn sạch. Còn đây mình giàu mà mình vẫn tham, giàu mà mình vẫn dơ, vẫn bẩn. Tại vì ham hố, ham muốn là dơ hay là sạch? Dơ. Dầu mà còn ham hố, còn ham muốn là bẩn hay là sạch? Bẩn hay sạch? Bẩn. Vì thế mà Trèo nói là có rồi lấy nữa là tham. Đây cây quạt này Trèo thích không?
Dạ thích.
Lấy không?
Lấy.
Rồi cầm quạt, quạt cho mẹ. Quạt, quạt cho mẹ.
Dạ cảm ơn cha nhì.
Rồi nhà, nhà Trèo có bao nhiêu người?
Dạ, bốn đứa con thì lấy vợ, lấy chồng ở riêng hết rồi.
Ừ.
Còn như mẹ nuôi cháu ngoại 7 tuổi hoặc lúc 3.
Ừ. Còn chồng?
Chồng bị què.
Chồng của Trèo tên gì?
Liệu Bô.
Bô, bô bị què như thế nào?
Về lúc hồi nhỏ bốn chân yếu
à, có đi được không?
Thì đi thì được, làm thì cũng yếu rồi.
Ờ, thưa anh chị em, một người mà nuôi người mẹ liệt, nuôi người chồng què, với lại bốn đứa con mà không tham, không ham, không đòi, không cầu danh cầu lợi gì cả, thưa anh chị em, có xứng đáng là một người vác thập giá theo Chúa không? Thưa anh chị em, đấy, ngày hôm nay ngày suy tôn thập giá, Chúa cho chúng ta thấy những cái hình ảnh rất đẹp như thế này đấy. Rồi bìa chèo còn thích cái gì nữa không? Có cha cho sách, đĩa, quạt, máy có thích gì nữa không?
Thì cha cho vậy cũng cảm ơn nhiều, thì đòi nhiều quá thì lượng tâm em thì cũng có tham vậy, thì cha cho cái gì lấy cái đó.
Cha cho vậy là nhiều rồi, không có tham gì nữa. Hallelujah. Thấy chưa?
Đây,
ngồi xong rồi. Ngồi đi.
À, thưa anh chị em, à, toàn con đấy. Rồi, con đã vác thánh giá theo Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ vâng, tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ. Con cũng không hiểu tại sao mà hôm nay con có mặt đứng tại đây. Vì thứ năm hàng tuần thì chúng con vẫn đi lên đây mà xe không có làm sao. Còn hôm nay đi thì nệ Chúa tôi chết máy này, rồi cứ khẳng khặc không đi nổi.
Cái gì mà nó chửi tục cái gì đấy?
Không, cái xe máy nó cứ khẳng khặc ấy ạ, không có đi được, không có bò đi được. Chúng con thì cứ đọc kinh khấn, nằm thương xót Chúa, bảo nệ Chúa đưa chúng con đi cho nó kịp nễ, rồi mọi người cố gắng cầu nguyện. Vậy rồi con chẳng hiểu làm sao mà Chúa đun đẩy con đứng ở đây ạ. Vâng, thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Xuân, năm nay con 43 tuổi, con ở giáo xứ Quần Liêu, giáo phận Bùi Chu ở ngoài Bắc ạ. Vâng.
Rồi, con chia sẻ cái con được ơn gì của Chúa.
Dạ thưa cha, 18 tuổi thì con được lãnh nhận bí tích hôn phối, và cho tới bây giờ thì con đã mổ đẻ 3 lần, rồi mổ được thừa 1 lần, rồi gãy chân, gãy tay, rồi bao nhiêu sự cố xảy đến với con cảm tưởng như không qua được. Nhưng mỗi một lần như thế thì con đều quỳ xuống, con đọc kinh nệ cha, ba kinh kính mừng, con khấn Đức Mẹ hằng cứu giúp. Rồi con cứ xin mẹ là: mẹ ơi, mẹ cùng đồng hành với con, thánh giá này con thấy nặng quá, con vác không nổi, thì xin mẹ hãy đi cùng con. Vậy cuối cùng rồi bao nhiêu sự cố đều qua đi nhẹ nhàng, và còn được biết đến lòng thương xót của Chúa. Thì nệ Chúa tôi đúng thật là con đúng như người mù đi giữa đường hoa vậy, con không biết một cái sự gì. Rồi đến cái mùng 7 tháng 5 của 2016, con được ghi tên vào Hiệp hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, dòng Đa Minh thực hiện trên toàn thế giới. Và khi con đọc kinh cầu nguyện sốt sắng cùng với mẹ, thì chừng mười mấy ngày ấy, là mẹ dẫn con đến gặp lòng thương xót Chúa. Thì cũng tình cờ thôi, sáng ra con mở cửa bán hàng thì có một cái chị đến, chị mua cái cạc. Con bảo: ủa, chị mua cạc làm gì sớm vậy? Chị bảo chứ nào: ồ, tao điện lên cha Long để khấn cho chị tao, chẳng biết bà làm sao mà bà ấy như là ma nhập vậy, toàn có kêu na rồi sợ ma sợ quỷ, không ăn không ngủ gì hết. Vậy rồi con với hỏi thăm thì chị cũng chẳng biết là cha ở đâu. Chị bảo: ui, cái bà kia cho tao cái số điện thoại mà tao cũng có biết cha ở đâu đâu. Con bảo chứ mẹ Chúa, chị tin nạ nùng như vậy mà chị không hỏi kỹ sẽ làm sao. Rồi ngày hôm đấy con chẳng có để ý bán hàng gì, ai vào thì con cũng hỏi thăm về cha. Mẹ Chúa, một điều nạ nùng như vậy mà làm sao mà lại bỏ qua được. Thì con hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Rồi mãi đến tối ngày hôm sau, có một cái chị bên Phật, chị bán hàng ở dưới chợ. Thì con mới hỏi bảo: chị ơi, chị ở dưới chợ chắc chị biết nhiều chuyện lắm, chị có biết là cha Long mà người ta nói là ở huyện Nhà Bè gì đấy mà đặt tay cầu nguyện mọi người được nhiều ơn lắm. Xong là chị bảo chứ nào: ừ, tớ cũng nghe thấy vậy đấy, họ đang rủ nhau đi. Đằng ấy có đi không? Bảo có, cho em hai người đi, em với lại một con em nữa đi. Vậy là con đăng ký hai người. Thì gọi nhau phải 4-5 hôm ý, mới được 16 người. Thì 8 người bên Phật, rồi 8 người bên Đạo. Thì chúng con đi, thưa cha là đợt ấy con lên thì còn hoang sơ lắm. Con đi vào đến chỗ bãi xe ấy, thì xe Nam Định Hoàng Long này, rồi Phát Diệm Ninh Bình này, đông quá. Con bảo định chúa ơi, người ở cùng quê họ biết họ vào tới đây. Mà mình con đang ở trong Tín Nghĩa giáo phận Xuân Lộc ạ, con buôn bán ở đấy. Con bảo định chúa người ta thì biết vậy mà mình cứ ngơ ngơ ngang ngác chẳng biết cái gì cả. Rồi lúc con lên thì con thấy chúa tôi ở nơi đây đúng như là ở cái giáo họ ngoài ba của chúng con ấy, ở giữa cánh đồng hoang sơ mà chẳng có người gì cả, không có nhà, nhưng mà người đến thì đông. Vậy rồi con bước vào thì lòng con cứ bâng khuâng nhìn ngắm xem nào cha ở góc nào. Một tí thì thấy cha ra vải nước thánh, rồi cha bưng mặt nhật cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Rồi con thấy hình ảnh cha, cha đến đưa tận mình thành chúa cho mấy người, người ta bị ốm, người ta không lên được. Lạy chúa tôi, rồi con nhìn thấy hình ảnh của cha, rồi nằm dạ con nó cứ nôn nao lên. Rồi đến lúc mà con nghe thấy bài giảng của cha, con cảm tưởng như một trận mưa rào đổ xuống âm ầm vậy này. Rồi nằm con, nằm chai đá của con, rồi những cánh đồng cằn cỗi cũng được mềm mại ra. Rồi những hình ảnh, những lời cha giảng cứ thôi thúc trong con. Vậy rồi con nghĩ rằng đấy là hồng ân Chúa ban cho con, nên con sẽ không giữ cho riêng con, mà con đi mời tất cả mọi người cùng con cầu nguyện. Và thưa cha, con đã điện ra ngoài Bắc cho bố mẹ, anh em, rồi bà con, xóm láng giềng của con để mời vào hội Mân Côi cầu nguyện cùng mẹ hàng ngày. Vậy rồi cũng có đông người vào. Rồi cuối cùng mẹ con cũng đi vào cha được mấy lần. Thì đến cái tháng 12 ấy, thì khi lên cha là thứ 6, đến thứ 7 thì anh em con lại đưa mẹ con đi ra Đức Mẹ Bãi Dâu để thăm viếng. Thì khi đi ra đấy thì trời cũng sập tối rồi. Đi lên mẹ khấn xong rồi bắt đầu đi xuống biển. Đi xuống biển thì 5 giờ rồi, người ta không cho tắm nữa. Thế là anh con bảo chứ thôi các em bỏ đồ ăn ra cho các cháu nó ăn. Thế là con cũng loay hoay con nấu đồ ăn. Đến lúc mà con bê lên thì thấy 2-3 người đang súng vào anh con ấy. Máu nó cứ tuôn ra ầm ầm vậy này, mà nhét 2 bao thuốc ná 40 điếu nó cứ trôi đi. Con mới bảo lạy Chúa Giêsu, mẹ ơi mẹ cứu anh con. Thế nào con quay ra cái xe chở con ấy, thì trong xe có ảnh Đức Mẹ. Con với nằm giấu con đọc kinh lạy cha, 3 kinh kính mừng thì con mới đọc được có 2 kinh thôi. Kinh thứ 3 là tự dưng mắt mũi con nó hoa đi, chân tay con nó rủn rủi, con không biết một cái sự gì nữa. Thì có nghĩa là thân xác con là nhũn ra rồi đấy. Nhưng mà trong đầu con thì con vẫn nghĩ là con chết. Thì con nghĩ là mẹ ơi, mẹ cứu con đi, mẹ đừng bỏ con mẹ nhá. Thầy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa. Rồi cứ vậy con cầu rồi con thiếp đi. Con thiếp đi một hồi lâu. Rồi bắt đầu là con thấy ao ao chung quanh con, mọi người cứ gọi rồi đấm bóp cho con. Thì con mở mắt ra thì con nhìn thấy một đàn chim bồ câu bay từ chân núi ra biển. Vậy là con thấy người con nhẹ nhàng đi. Con vẫn nghĩ là Chúa ban cho con được bay nhảy như chim ấy, mà con không biết suốt ngày con đòi hỏi, con kêu cầu Chúa. Cho nên là bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho con mà con chưa nhận ra. Bây giờ con đã bừng tỉnh và con nghĩ rằng chỉ có cầu nguyện, chỉ có kêu xin đến mẹ, mẹ sẽ dẫn chúng ta đến cùng Chúa.
Anh chị em cầm cái quạt lên, mình nói hallelujah, mình nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Cầm lên hallelujah. Hallelujah. Ở đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Rồi đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót, tập 1 và tập 2. Con đem về đọc và đi loan truyền cho mọi người lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Bài gì? Ngôi giờ. Rồi con ngôi giờ, mời người khác lên đi con. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời ông bên trong đó, ông to bên trong á, rồi bước lên. trần con cứ bố. Rồi, mời anh qua đây. Anh cao mét mấy?
Dạ, thưa cha con cao 1m82.
Rồi anh nặng bao nhiêu ký?
Dạ, con nặng, thưa cha con nặng 84 kg ạ.
Rồi, cái thập giá này mà vác nó nặng lắm ấy, thưa anh chị em. Rồi anh được,
đi xuống.
Rồi anh được ơn gì của Chúa vắn gọn chia sẻ cho mình, đừng có trọng kính cha kính gì nha. Ai lên đây đừng có thưa, đừng có trọng kính, nói
cha
vừa mới nói xong mới lại trọng kính cha. Bỏ cái gì đó giùm tôi đi được cơ mà.
Dạ thưa cha là tạ ơn Chúa, tên cha con có tên thánh là Du, là Minh Sơn Bùi Thanh Long ở giáo phận Bùi Chu, giáo hạt Hoành Nghị. Và con đến giáo điểm này thì con biết đến giáo điểm này lần này lần thứ 4. Và nay con đến làm chứng cho Chúa thì thưa cha và cộng đoàn thì Chúa ban cho gia đình con được rất nhiều ơn. Ơn thứ nhất vào 2005 ấy.
Thôi bây giờ thôi, không có thời giờ, bây giờ vắn tắt thôi, ơn nào mới nhất thôi, đến lòng thương cho Chúa đó, chứ còn nó nhiều quá thì... Nhiều quá thì không kể được hết. Rồi anh kể ơn mới nhất lòng thương cho Chúa. Anh Long tên trùng tên.
Thưa cha là ơn mới nhất thì là ơn của con là cha rể, con rể của con ấy thì là cháu mổ bị mổ não. Thì con thấy là mọi ca thì rất là nguy hiểm, mà con gia đình con cầu nguyện cho cháu thì mổ cho cháu thì được ca được vẹn tròn đẹp đẽ và khỏe mạnh. Và ơn thứ hai nữa thì là con đứng vào cách đây 2 năm thì con đứng nằm ở trong bán hàng, con nằm ở trong cái cửa hàng ấy thì không may bị cái tai nạn của con là dân nghiện hút ấy, thì nó lấy cây tiếp nó đập vào đầu của con.
Chỉ bị gì?
Cây tiếp ạ. Vâng.
Ai đập?
Cái dân nghiện hút đấy cha. Và nó đập vào đầu con thì con cũng đã bị ngất xỉu và nói chung là con tưởng mọi người tưởng là chết đấy. Và cho nên là con cũng cầu nguyện rồi nói chung là xin Chúa chữa lành con, thì gia đình con được đưa đến điều trị thì cũng là được Chúa chữa lành, được khỏe mạnh trở lại. Và dạ thưa cha thì hôm nay con nên làm chứng cho Chúa thì nói chung là trong người con bây giờ thì cũng còn rất còn nhiều bệnh, thì con nên xin cha.
Thưa anh chị em, đây tặng cho em một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, có chưa?
Dạ thưa cha con có rồi ạ. Và
có lấy nữa không?
Thưa cha con muốn là cha tặng cho con một mẫu ảnh.
Có lấy nữa không?
Dạ thưa cha con đổi lại, con lấy này cho xin.
Cái đổi. Cái bà này bà bảo không có là có rồi là không lấy. Tôi thấy người dân tộc dễ thương hơn không? Còn đây là đổi. Đây tấm ảnh lòng Chúa thương xót, mời anh. Muốn gì thì chiều cái đó được chưa? Được chưa? Rồi bây giờ mấy chị em con để mời con lên đây.
Dạ. Dạ con thưa kính chào cha và cộng đoàn ạ. Nhưng con thì được ơn nhiều của Chúa nhiều lắm. Nhưng mà ơn mới nhất đây á là con mới biết Chúa được, mới biết lòng thương xót của Chúa là được khoảng 1 năm nay thôi. Mà có ơn của chú con là cái chú kế nhà con á, chú khoan giếng hơn 100 mét là không có nước. Mà nhà con á, trước khi con khoan giếng á là con nhắn tin cho cha. À, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình con. Thế này cha nhắn tin lại cho con. Thế gia đình con đến bữa khoan giếng á, thì cái anh khoan giếng á, anh kêu con mua gà với mua trái cây để cúng. Xong con kêu chứ tôi chẳng cúng, tôi phó thác cho Chúa hết rồi. Nếu như các anh muốn gà thì bữa nào tôi mua để các anh nấu cháo bồi dưỡng thôi, chứ còn tôi không có cúng. Thế con khoan giếng chưa được 80 mét mà nước mênh mông đun chan ạ. Dạ con tạ ơn Chúa. Dạ và con là đi giao giảng, con nói lời Chúa cho nhiều người. Mà cái con cháu của con á, nó là bên lương mà nó nhiều bệnh lắm, cứ cỡ 10 ngày nửa tháng là nó lại đi khám bệnh viện hoài à. cái con nói nó mày tin Chúa thì cô cầu nguyện cho. Cái con cho nó điện thoại của cha, cái nó kêu chứ con không biết chữ, thôi cô nhắn tin giùm con đây. Thì cô nhắn tin cầu nguyện cho con là nó nhiều bệnh lắm, xong rồi nó kêu chồng nó là nhậu rượu này với đi ra tối ngày đó. Cái con nhắn tin, cái cỡ mấy tháng sau á con không thấy thằng chồng nó chơi bời nữa, mà con cũng không thấy nó đi bệnh viện nữa. Cái con hỏi nó, con kêu chứ từ bữa cô nhắn tin cho mày đến giờ sao cô chẳng thấy mày đi bệnh viện, mày có khỏi bệnh chưa? Cái nó kêu chứ con quên luôn rồi, con chẳng thấy đau, con chẳng đi bệnh viện, mà con không biết nó khỏi lúc nào nữa. Cái bữa đây con đi, cái nó kêu con à, cô lên nữa cô cầu nguyện giúp cho con với, để cho gia đình con hạnh phúc đi, thì con lo để con trả nợ gì đó. Xong còn nhiều người lắm, còn cái cô kia là cô bên lương, mà con của cô mới được có 2 tháng mà cô đi bệnh viện Nhi Đồng mãi đó. Có bữa cô có nói chuyện với con, cô kêu là cô đi hết 20 triệu rồi mà không khỏi. Thế con kêu, con cho cô mượn cái đài, con kêu chứ em nghe đi, nếu mà em tin á thì chị cho em số điện thoại của cha em nhắn tin. Cái con đưa cho cô nghe mấy ngày á, xong cô kêu chị cho em số điện thoại của cha đi. Cái con cho, cái bữa sau cô nói rồi chị em nhắn tin cho cha hôm nay, ngày mai cha trả lại cho em, trả lời lại cho em là con cô bị hẹp hậu môn gì á, là không đi cầu ngoài được, mà cứ mỗi một lần cho cháu đi cầu là phải bơm cái thuốc kích thích mới đi được. Mà đến khi nhắn tin cho cha được 2 bữa là con lên con hỏi, thì nó kêu con của em nó đi bình thường rồi chị, nó không phải bơm nữa mà nó cứ đi bình thường thôi. Xong bữa nay con đi xuống đây, cô cũng chạy xuống tận nhà con, cô kêu chị nhắn đi à, chị vô lúc cầu nguyện cho em với, nhiều ơn lắm cha ạ. Xong còn một gia đình nữa, cái gì anh nó là bên đạo mà anh đi theo gái mãi à, mà anh đi theo gái mà bà chỉ là bên lương mà theo đạo, mà vì hai vợ chồng cãi nhau xong mà đòi đi.
Anh ấy có đạo thì theo gái, chị bên lương thì theo đạo. Anh chị phải nghe nó đau không, nó xót xa chứ phải không, xót xa lắm á. Anh có đạo anh theo gái, chị bên lương chị theo đạo, nghe thấy nó vô lý không, nghe thấy nó nghịch lý không, nghe thấy nó xót xa lắm. Anh có đạo anh theo gái, chị công bên lương chị theo đạo, nghe được không? Nghe tiếp con đi, nó như thế nào?
Dạ, xong hai vợ chồng đòi ly dị đó cha. Xong con kêu cái lần trước con đi, con đến đây được 3, lần này lần thứ 3. Mà lần nào con cũng chắt bóp tiền, con cũng mua được đài thì con về con cứ tặng cho những người mà neo đơn, rồi những người già hay là những gia đình trước là con tặng. Xong mà chị đó, con khuyên con nói thôi chị, là chị em mình phụ nữ thôi, chịu thiệt đi một tí thì chị đừng có làm căng mà mất công ly dị, rồi con mình là cha này con nọ mệt lắm, nên là thôi chị cứ nghe em, chị nghe đài đi, rồi chị cầu nguyện với Chúa đi, rồi em cầu nguyện cho, rồi em nhắn tin cho cha cho. Xong con nhắn tin cho cha, cha cũng trả lời lại cho con. Xong con nói với chị ấy, chị yên tâm đi, em cầu nguyện cho cha rồi, em cầu nguyện, em nhắn tin cho cha rồi. Xong bây giờ anh trở về rồi cha ạ. Dạ giờ anh về rồi, anh về đây chắc cách đây cũng mấy tháng rồi á.
Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng, con tiếp tục con đi loan truyền lòng thương xót Chúa nhé. Và đây là cái cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa. Qua đây con, qua đây. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa, tập 1 và tập 2. Đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây là móc khóa Lòng Thương Xót Chúa. Con về con tặng cho cái anh mà có đạo đi theo gái, để vợ không đạo bên lương thì theo đạo nha. Nói tặng cho anh ấy là anh hiểu rồi. Đây là chẳng chuối để tặng cho chị ấy nha. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh của một cái cô con tên là gì?
Dạ con là Maria Lê Thị Kim Tươi, con ở Gia Lai ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 40 tuổi mà con 7 đứa con ạ.
Thank you. Đứa này đứa thứ mấy?
Dạ con đứa thứ bảy ạ.
À, đứa thứ bảy mấy tháng?
Dạ gần 2 năm ạ.
Gần 2 năm thì bao giờ có đứa thứ 8? À, thưa anh chị em, con làm nghề gì?
Dạ con ở nhà chăm con với cho con đi học thôi ạ. Nhà...
Còn chồng con?
Dạ nhà con làm vườn ạ.
Vâng. Thưa anh chị em, chỉ là một người làm vườn, một người phụ nữ nội trợ với 7 đứa con, mà cái điều quan trọng là lặn lội đi tìm những mảnh đời rách nát, những gia đình tan vỡ bên bờ vực thẳm của sự chia rẽ, để mà giới thiệu cho họ về lòng thương xót Chúa, để vác đỡ thánh giá của họ. Nếu họ đang đau, nếu họ đang buồn, nếu họ đang thất vọng, nếu cái thánh giá cuộc đời của họ quá nặng rồi, họ không vác nổi nữa, mà không có một Simon nào đó đến vác đỡ thập giá của họ. Vác đỡ không phải bằng sức của mình, nhưng mà vác đỡ bằng sức của lòng thương xót Chúa, đưa cho họ những phương tiện này để cho họ lấy sức mạnh mà vác lấy thập giá cuộc đời của họ, thì làm sao họ có thể đi cho hết 14 chặng đường thánh giá được, thưa anh chị em. Đấy là công việc của cộng đoàn lòng thương xót chúng ta. Mỗi anh chị em đến đây, mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, mình được tăng sức mạnh bằng những chứng nhân, tăng lòng tin bằng những chứng nhân, thêm lòng trông cậy bằng lời Chúa, và kín búc lấy sức mạnh nơi thánh thể của Chúa. Chúng ta có sức mạnh rồi, phải trở thành những Simon của ngày hôm nay. Than ôi nào con chiên Chúa tôi đâu hết, mà để cho kẻ ngoại vác thánh giá làm vậy. Không, ngày hôm nay không phải những kẻ ngoại vác thánh giá, không phải những người có đạo thì theo gái, mà những người bên lương thì theo đạo, mà phải là những người có đạo trở thành những Simon đi vác thập giá đỡ cho những người không đạo, những người bên lương, những người ngoại đạo, để qua hành động ấy người ta nhận ra rằng ồ, họ có một Thiên Chúa đứng vâng lời cho đến chết, chết trên thập giá, và đã được Thiên Chúa siêu tôn làm Đức Chúa, để nghe danh hiệu của Ngài mọi loài trên trời dưới đất đều phải bái quỳ tôn vinh. Và ngày hôm nay quyền năng của đấng nhiều lòng thương xót ấy đang thể hiện trên mọi con người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, và mời gọi chúng ta những chứng nhân, những chiến sĩ của lòng thương xót Chúa mạnh dạn ra đi nào, một nách 7 đứa con đi. 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 À đi về đây. À, rồi. Đi. Ồ, ngon thật, 7 đứa con mà vẫn vác tốt. Ai là những người đang vác thập giá thì lên làm chứng. Bỏ tay xuống, suy nghĩ lại. Bỏ tay xuống, suy nghĩ lại. Ai là những người đang cảm nhận cuộc đời của mình đầy những thánh giá thì mới lên. Đầy những đau khổ thì mới lên. Vậy hôm nay là ngày suy tôn thánh giá. Những nhân chứng là những con người đang ngồi xuống. Những nhân chứng là những con người đang vác thập giá, đang chịu đau khổ, thử thách. Suy nghĩ kỹ rồi lên nha. Rồi mời.
Dạ con kính chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Anna Trình Thị Hiển, con ở giáo sư Nhân Lộ, giáo phận Thanh Hóa. Vâng, con được ơn của Chúa là cách đây một tháng con đi khám bệnh thì con bị tiểu đường.
Bị gì con?
Bị tiểu đường, dạ. Vâng, vậy là con sợ lắm, mà mỗi lần chân tay con ra mồ hôi vậy này là nó con tèo hết chân tay. Vậy là con xin của mợ bên cạnh được số điện thoại của cha, và con cũng đã nhắn tin cho cha và xin cộng đoàn cầu nguyện. Thì Chúa thôi được mới được 2 phút thì cha nhắn lại cho con. Mà trước khi con đi khám thì bác sĩ bắt con phải nhập viện. Vậy là con xin thuốc để con về. Mà khi mà con xin thuốc về con uống thì con không ưa cái thuốc đó. Con cứ chóng mặt và con không thể đi nổi. Vậy là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. 2 phút sau cha nhắn lại cho con. Mà lạy Chúa tôi, đến ngày mai con test lại lượng đường của con xuống còn có 7,4 thôi cha. Vâng, vậy là cách đó được mấy hôm sau thì con đau cái thắt lưng lắm. Mà con nằm cũng không nằm được, con ngồi cũng không ngồi được, con đứng cũng đi cũng không nổi. Mà con cầu xin Chúa là cho con khỏi bệnh, khỏi chỉ cái đau lưng thôi cha. Để cho con, tại vì con lấy chồng về giáo xứ Nhân Lộ, mà giáo xứ của con, giáo họ của con riêng là không có ai có chữ cả. Mà con
không có chữ hả hay có gì?
Chữ ạ, không có chữ nghĩa gì cả.
À không có chữ nghĩa, trời ơi. Chả lẽ cả giáo xứ con không phải có chữ thì chữ nghĩa chữ nghĩa rồi.
Sao họ của con là ở dưới sông nước cho nên là không có chữ nghĩa, không được học hành gì cả. Mà con thì lại được bố mẹ cho ăn học lớp 12. Con về đó thì được cha xứ và các ông ban hành giáo bầu cho con làm bạn thư ký và thủ quỹ và quản giáo của giáo họ. Mà trong khi đó con đau lắm thì con mới vừa biết lòng thương xót Chúa cách đây mới được 3 tháng. Vậy là xung quanh cái nhóm của nhà con ấy, con gọi họ đến mà trong tay con không có một cái gì để làm bằng chứng để đọc kinh lòng thương xót Chúa. Vậy là con xin thì trong khi đó mở đi vào trong cha thì mở xin được một quyển sách về mở đưa cho con. Vậy là con cứ hàng ngày 3 giờ chiều thì con xin, con gọi bà con lại. Vậy là có mình con đọc kinh thôi nhưng mà họ cùng thông công với con. Vậy hôm nay con đến ở đây để con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con xin hết.
À, thưa anh chị em, ở dưới sông nước người ta không biết chữ nhưng mà cũng có thể biết đọc không? Không biết đọc, về cha có tặng cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu về cho mọi người đọc thì con có cách nào cho họ đọc được không?
Vâng, họ đọc theo con ạ. Tại vì là con xin kể cho cha và cộng đoàn, ở nhà con có 2 mẹ con mà con của con là mới có 4 tuổi rưỡi, gần 5 tuổi thôi. Nhưng mà con đọc theo, vậy là bây giờ con của con và con là đọc kinh lậu thương xót Chúa là cứ kéo cho cộng đoàn. Vâng ạ.
Còn
dạ thưa cha, con không đi đây ạ, mà con có rủ mấy người đi nhưng mà điều kiện họ không đi được nên là con báo mình con cũng đi. Vậy là chồng con báo là con bị tiểu đường mà mình đi thì anh nó không yên tâm, vậy là anh nó cũng đi với con, hai vợ chồng con cùng đi ạ. Vâng.
À, đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Con về mở cho những anh chị em nghe nha. Rồi khi nào mà có điều kiện thì con đọc cho họ cuốn sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Đây là cuốn những gì đó, Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, cái cách để mà lần chuỗi lòng thương xót đó nha. Thì con về con gửi cho những người nào mà họ biết chữ đó, nha. Anh chị em nào mà có muốn đọc kinh lòng thương xót Chúa mà không biết đọc như thế nào thì chúng tôi từ xưa đến giờ vẫn gửi tặng anh chị em cuốn sách gọi là Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Nó gồm có 2 phần. Phần thứ nhất là lá thư cha gửi cho chúng ta để cảm nhận được lòng thương xót của cha như thế nào. Như bài đọc thứ hai hôm nay Thánh Phaolô, như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài. Thì đọc để cảm nhận lòng thương xót của cha, sau đó bước vào phần thứ hai, anh chị em mới đọc tới lần chuỗi lòng thương xót. Và cuốn sách này suốt 10 năm vừa qua chúng tôi đã gửi tặng không biết bao nhiêu cho những giáo xứ, những cộng đoàn, những gia đình, những cá nhân, những tập thể mà muốn đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi in ấn và đã được Đức Tổng Giám mục Phaolô xác nhận imprimatur, cho nên là được chính giáo quyền chuẩn nhận rồi. Cho nên anh chị em đọc, và nhờ vậy chúng ta thấy chuỗi kinh lòng thương xót bây giờ ở đâu cũng đọc giống nhau. Vì cái bản dịch thì mỗi nơi dịch một cách khác nhau, cho nên chúng tôi tổng hợp tất cả những bản dịch lại để một cái bản dịch nào tương đối nó xuôi tai, có âm có điệu, mọi người đọc chung chẳng có cái nào gọi là sai, nhưng mà nó phải thống nhất với nhau. Mỗi giáo xứ đọc một kiểu, rồi mỗi cộng đoàn đọc một kiểu, nó mất tính hợp nhất đi. Cho nên chúng tôi chấp nhận là gửi tặng cuốn sách này cho từng giáo xứ, từng cộng đoàn nếu là có nhu cầu, để phát cho anh chị em, rồi anh chị em cùng nhau đọc nó cùng một mẫu với nhau nha. Mà trước khi đọc thì phải cảm nhận được lòng thương xót của Cha trên trời. Ở trong này có tiểu sử thánh nữ Faustina, có tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa, có trích những câu nhật ký lòng thương xót Chúa của thánh Faustina, rồi có những điều kiện để lãnh ơn toàn xá khi mình làm hợp ý để tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa như thế nào. Mời anh chị em chúng ta đón nhận để đi loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và đây là móc khóa gửi cho chồng của con nha. Rồi, đây là chằng chuỗi gửi tặng cho con. Xin Chúa đồng hành với con cùng với Đức Mẹ Maria, như là con đã vào hậu mình côi với cây quạt 100 năm mẹ hiện ra tại Fatima. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Vậy còn ai là những người mà cảm thấy mình đau khổ, phải vác thập giá, đang đau khổ, thì chúng ta lên đây để làm chứng cho mọi người là những đau khổ mình đang phải chịu ấy. Đau khổ mình đang phải gánh chịu nha. Chứ được. Rồi, lên vắn gọn kể coi thánh giá của đời của tôi là gì con. Vắn gọn thánh giá của đời của con là những đau khổ con đang chịu là gì?
Thưa cha, con là Agatha đến từ giáo xứ Bạch Đằng. Trước kia con bị bệnh thoát vị địa điểm, ra cuộc sống với lại bao tử có di trùng. Nhưng con được chữa lành được hơn 4 tháng. Thì trước khi con được chữa lành thì con bệnh con đi không nổi, con chỉ đi không lưng. Mà muốn lên cầu thang của nhà bà nội thì con phải bò lên, chứ con không thể đi nổi. Bác sĩ cho con giấy đi mổ, điều kiện con không có để đi mổ. Vì mổ tới 60 mấy triệu con không có đủ khả năng. Nên con có đi hội kinh thánh chữa lành, đọc kinh cầu nguyện của hàng tuần. Thì con được chị em đặt tay chữa lành cho con. Đây là lần đầu tiên con làm chứng cho Chúa là con được ơn chữa lành, là Chúa đã chữa cho con xin Chúa chữa lành thì Chúa đã chạm vào con. Và ngay từ lúc đó thì con lớn đó thì trên lưng con vẫn mang cái đai lưng của bác sĩ cho, thì con mang cái đai lưng mà con vẫn đi khum lưng. Khi con được Chúa chạm vào thì tự nhiên cái đai lưng con nó bung ra, từ lúc nào con không biết. Thì con tỉnh lại là cái đai lưng không còn trong lưng con nữa. Và đồng thời con có một bệnh đó là bao trùng, di trùng bao tử. Thì con đi nội soi là bao tử con có di trùng, mà bác sĩ kêu con phải điều trị phải khá lâu chứ không thì qua ung thư. Thì con xin ơn chữa lành của Chúa được hai bệnh đó. Và con được ơn chữa lành hôm nay thì ngày mai con tức tốc con đi nội soi liền. Thì con muốn biết là cái niềm tin của con tin tưởng nơi Chúa là chắc chắn là con sẽ khỏi bệnh. Nên con cũng đi nội soi, xin nội soi. Thì con đi nội soi thì bác sĩ nói con là không có di trùng nữa. Hôm nay con đến đây để làm chứng nhân cho Chúa là con đã được Chúa ban ơn chữa lành cho con. Sư cha con xin hết.
Đây, cha gửi tặng cho con một cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa, tập 1 và tập 2. Thưa anh chị em, rồi, có một số, một vài người hay xưng mình là tôi đặt tay chữa lành cho người này người kia. Anh chị em cẩn thận với những tiên tri giả như vậy nha. Vì chỉ có Chúa chữa lành, chứ còn ai mà nói rằng tôi đặt tay rồi cầu nguyện rồi đặt tay chữa lành, không có, không ai có khả năng đó. Phải có ơn của Chúa, và người đấy chỉ là cái dụng cụ Chúa dùng mà thôi. Chính Chúa mới là người chữa lành, chứ dầm nám dám vỗ ngực xưng tên là tôi cầu nguyện, tôi đặt tay chữa lành cho người này người kia là coi chừng mắc tội kiêu ngạo. Cho nên chúng ta cầu nguyện để ơn của Chúa xuống mà không bị con người ta cướp công mất nha. Đừng có lấy danh của Chúa làm cái danh của mình. Và bây giờ chúng tôi chỉ cần một người nữa. Ai là những người đau khổ? Ai là những người đau khổ nhiều nhất trong cuộc sống của mình? Ngồi xuống. Ai là những người đau khổ nhiều nhất? Rồi mời con. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa gửi rất nhiều chứng nhân đến để cho anh chị em thêm vững lòng tin. Chúng ta được Chúa ban ơn ngày nào, chúng ta tạ ơn Chúa ngày đó. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên là Liên Hiền. Con là một Phật tử đến từ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Cuối cùng thì Chúa lại gửi cho chúng ta một chứng nhân là Liên Hiền. Họ Liên tên Hiền.
Không, tên đầy đủ của con là Lê Thị Diệu Hiền.
Diệu Hiền là một Phật tử. Rồi con được ơn của Chúa như thế nào Diệu Hiền chia sẻ cho mọi người?
Dạ, cách đây 6 tháng thì con được giấy chứng nhận của bác sĩ rằng ung thư giai đoạn cuối. Và ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ được sống trong 5 ngày. Còn nếu như trường hợp con đồng ý con mổ thì có thể là sống 5 đến 6 tháng. Và trường hợp lúc đó thì con là một Phật tử, con sống, con rất là tín ngưỡng bên Phật. Cho nên là con đã quyết định đến Bệnh viện Y học thành phố con hiến xác, để con mong được trên cơ thể con có một cái bộ phận nào đó còn giúp được những người bệnh tật ốm đau. Cho nên là con quyết định con hiến xác. Và rồi nhân duyên lành cũng đến với gia đình con. Có một dì ở xóm, dì đó tên là dì Linh. Dì nói là đừng có vô vọng nữa, hãy tin ở Chúa. Và gia đình thử đi, thử cầu nguyện đến với Chúa một lần đi. Con của bà nó sẽ hết. Nó còn nhỏ, còn trẻ mà nó còn khỏe quá. Mà thấy nó cũng đi chùa từ thiện này kia. Mà sao bây giờ có đường số nó vắng tắt quá.
Cha con là Linh.
Dạ, đứng ở cánh phòng này con xin phép cha và các ông bà cô chú ở cánh phòng này cho con mượn đôi bàn tay để hoan hô dì Linh một lần nữa. Con đã
rồi kể tiếp, con cứ kể tiếp.
Thì lúc mà con nằm trong một cái sự gọi là không còn đường thoát nữa, thì lúc đó con chưa nhớ đến Chúa đâu, mà con chỉ niệm Phật, tụng kinh, ăn chay, trì kinh thôi. Và con đã mổ thành công, và sau đó con vào hóa trị. Sau 4 lần hóa trị thì con giữ tín ngưỡng vào Phật giáo. Và những cơn đau đớn tột cùng, bệnh tật đi không được, nói không được, thậm chí là không nghe được, thì lúc đó con chợt nghĩ đến rằng Chúa ơi sao đau khổ quá. Con lại nói được một câu Chúa ơi sao con đau khổ quá. Thì cái tay con đang truyền dịch lại cử động được. Con nói Chúa ơi gì thế này. Thì bắt đầu tay chân con co rút được, con cử động được. Con nói má ơi con khát nước quá. Thì lúc đó con đã thấy được sự màu nhiệm của Chúa, và con tin vào sức mạnh của Chúa đã đến với con, đã ban phước lành cho con. Và từ đó thì con tin vào Chúa. Sau lần hóa trị thứ 5 thì con không còn niệm Phật nữa, mà con chỉ xin Chúa ban phước lành cho con, cho con hóa trị lần này con không đau, con không gì hết. Thì quả là thật là hóa trị lần thứ 5 thì con rất là khỏe mạnh. Hiện tại con mới hóa trị được vài ngày. Thì các cô bác thấy con có khỏe không ạ? Dạ, dạ. Và con cũng có duyên lành, con đến được ở đây thì con cũng mong.
Làm sao con đến được đây? Ai giới thiệu cho con đến đây, và con đến đây con thấy thế nào?
Dạ, lúc ban đầu gia đình con không có cho đi, tại vì ở nhà con cứ nằm không à. Con từ ngày hôm qua dì Linh mới nói là Hiền ơi đi đến với Cha Long để nhìn thấy, để nghe này kia, để cho con mở rộng tầm nhìn của con hơn, để con có một cái suy nghĩ về Chúa nhiều hơn, con tin Chúa nhiều hơn. Con nói là con tin Chúa dữ lắm rồi, con chỉ mong là con khỏe.
Tin dữ lắm rồi phải không?
Dạ, con rất là tin rồi. Và hầu như cứ mỗi đêm là con rảnh, con cứ nói Chúa ơi Chúa ơi, mà con không hiểu Chúa ơi là sao, Chúa từ đâu, Chúa ai sinh ra, con không hiểu gì về Chúa. Nhưng mà mỗi lần đi xe dập ổ gà hay gì là Chúa ơi, và quên hẳn từ A Di Đà Phật đi rồi. Dạ thì con mới xin Chúa là Chúa ơi ban cho con sức mạnh, đủ sức khỏe để con đi với dì Linh đến với Cha Long hôm nay. Thì quả thật là con như thế này có giống người bệnh không ạ? À? Con rất khỏe đúng không ạ?
Tóc của con có rụng không?
Dạ, lúc ban đầu thì hóa trị 3 lần tóc con rụng nhiều lắm. Xong cái con nói bây giờ khỏe rồi, tự nhiên muốn mình đẹp.
thấy đầu trọc sợ quá. Nói với bác sĩ ơi, bây giờ điều kiện thì tới đâu thì tới rồi, bây giờ bán nhà bán cửa cũng phải lo, mỗi lần hóa trị rất là tốn kém, nhưng mà giờ sao sợ xấu quá, đầu trọc ghê lắm. Có loại thuốc nào mà cho nó ít tóc, nó rụng bớt thôi, đừng có trọc đầu được không? Thì bác sĩ nói là như thầy chùa thôi, chứ không có còn thuốc nào mà để còn tóc hết á. Xong cái mới nói chú ơi, con không có muốn trọc đầu đâu. Thì mới so đầu vậy, tự nhiên thấy tóc mình không còn rụng trên tay nữa, chứ thường ngày thì tóc
rụng dữ. Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, dạ con 35 tuổi.
Có người yêu chưa?
Dạ con ly hôn rồi ạ. Dạ.
Rồi con sống với ai?
Dạ con hiện tại về con nương tựa với ba mẹ con.
Rồi, rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy trong 14 chặng đàng thánh giá, chúng ta đã nói đến chuyện Simon vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu. Và đây thì có thêm nơi thứ mấy bà Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt. Thứ mấy? Rồi thứ sáu bà
Veronica trao khăn cho Chúa Giêsu lọt mặt.
Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu mà thấy cá và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho người lọt mặt rui. Xin mấy đây có một Veronica của ngày hôm nay, đó là cái cô bé Diệu Liên này, cô vẫn gọi là dì Linh, tôi tưởng là bà Sơ. Bà giới thiệu lòng thương xót Chúa, nhưng mà đây không phải là, đây không phải là bà Sơ, nhưng mà là một người giáo dân bình thường. Cô Linh, và mời cô nói tí xíu về trường hợp của em này, vắn tắt.
Thưa cha, con được hai ơn.
Không không, cô giới thiệu cái này thôi.
Dạ, hai ơn gần đây cũng người bên lương hết. Một em này với một cháu của bà Xui Gia của con. Em này thì hôm nọ con nghe nói là nó bị, này là mẹ của nó là bạn của con. Thì con mới đi tới thì bà mấy đứa người hàng xóm mới nói là con có đi thăm con của bà bạn chưa. Nói
thôi vắn tắt thôi, vậy là được rồi. Đừng có kể. Kể rồi. Để con lại giới thiệu lòng thương xót Chúa cho Diệu Liên đúng không?
Dạ. Dạ thưa em này là có chồng hai đứa con. Vừa rồi là đi bệnh viện là cái con mới đưa số điện thoại cho con, bảo là kêu con gái con nhắn tin số cha đưa cho em này để nhắn tin cho cha Long. Thì em này mới lên mới nhắn tin cho cha. Thì cha nhắn trở lại, cha mới hỏi em là con người gì, có mấy đứa con, rồi mấy tuổi. Thì cha cũng có hỏi em á, thì em mới kể cho cha nghe. Thì bữa con gặp mẹ của em thì con nói là cha nhắn tin trở về rồi, chị cứ yên tâm, không có gì hết.
Rồi để cho tặng cho cô Linh một cái máy 365 bài giảng lòng. Rồi bìa con có rồi.
Con cha tặng cho.
Rồi con có rồi, bìa cha gửi tặng cho Liên, Diệu Liên, phải không? Đây cái máy 365 bài giảng nha. Chúa ơi con không muốn chọc đầu đâu. Rồi con nói con chưa biết Chúa là ai, Chúa sinh ra như thế nào, vì con đọc thêm bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Lấy cho một cuốn tâm thư. Rồi lấy cho hai cuốn sách tâm thư. Rồi đây là cái móc khóa. Linh có thích móc khóa này không? Thích không? Rồi đây cho tặng cho con móc khóa lòng thương xót. Bây giờ trước thì con cầm cái chuỗi bồ đề con niệm, bây giờ con cầm chẳng hạt, con đọc kinh lòng thương xót Chúa được không?
Dạ con chưa biết đọc ạ.
Rồi cho sẽ đọc cho các bạn con cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con đọc nha. Đây là hai cuốn, một cuốn tôi tặng cho cô Linh, một cuốn tôi tặng cho cô Liên nha. Đây rồi, đây là chuỗi cho tặng cho con. Rồi con về con đọc cuốn sách này để con sẽ biết lần Chúa như thế nào, con sẽ biết Chúa là ai. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã sai con một của Ngài xuống thế gian, để bất cứ ai tin vào con Ngài thì được cứu, con chỉ cần tin rằng Giê-xu là Chúa, con kêu lên đó, đứng đó cứu chữa con. Thiên Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, yêu thương hết tất cả mọi người, càng những người đau ốm bệnh tật, càng những người đau khổ, càng những người ngoại đạo, càng những người tội lỗi thì Chúa càng thương xót, càng yêu thương hơn. Xin Chúa chúc lành cho con. Đây, tôi còn cái quạt, con cầm nốt đi. Rồi. Rồi, xin chúc lành cho con. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta đã giờ đây kết thúc bằng bài hát lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, để xác tín rằng mỗi một người chúng ta trong cuộc sống của mình đều là những người phải vác thập giá, mỗi người chậm cầm cái quạt trên tay như là cây thập giá, và cùng hát lên bài hát con đường nào Chúa đã đi qua, để xin Chúa cho mình được vác thập giá để mình theo Chúa. Vì Chúa nói ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo ta. Và mỗi một người chúng ta không chỉ vác thập giá đời mình, mà còn trở thành những Simon vác đỡ thập giá cho chồng mình, vác đỡ thập giá cho con mình, vác đỡ thập giá cho anh chị em trong cộng đoàn mình, cho bà con lối xóm của mình. Và mỗi người chúng ta lại trở thành những Veronica để mà lau đi những giọt mồ hôi, lau đi những giọt nước mắt, lau đi những nhọc nhằn, lau đi những vất vả ở trên khuôn mặt anh chị em của mình. Trong mùa Trung thu sắp tới đây, bao nhiêu em thiếu nhi đang cần những cái bánh, đang cần những lồng đèn, đang cần tập vở, đang cần bút, đang cần cặp sách để đến trường. Mỗi một người chúng ta hãy trở thành những Simon, trở thành những Veronica, đóng góp nhẹ đỡ thánh giá, nhẹ đỡ thập giá, nhẹ đỡ gánh nặng của những em thiếu nhi đó, vùng sâu vùng xa. Và khi chúng ta vác đỡ thập giá đời người thì Chúa sẽ vác đỡ thập giá của chúng ta, và ai tin vào Ngài thì sẽ được cứu độ. Mấy chị em cùng cầm mấy quạt trên tay, vừa hát vừa làm theo, gom lại như cây thập giá. Rồi, tôi làm sao chị em làm y như vậy, làm sao làm y như vậy, vừa hát vừa làm theo đúng, đang trở thành cây thập giá này. Đây là chiều dọc, nhớ lên chiều dọc nối ta với Chúa, chiều ngang nối ta với anh em, chiều dọc ta với Chúa, chiều ngang ta với anh em, và mở ra để ơn cứu độ đến với mọi người. Anh chị em nhớ làm theo đúng như vậy. Xin mời. Được sống với Ngài vì quá.